Chương 41, báo thù. Tưởng Tích Tích ấn chung bà bà xuống đất rồi ngước nhìn Yến Nương và Hữu Nhĩ. Cô nương, chẳng lẽ cô định để nghi phạm chạy sao? Vừa dứt lời thì cái giỏ tre và cây rương bị ném xuống đất bắt đầu rung lên kịch liệt rồi nổ tung tại chỗ. Vô số con bướm đêm đỏ sẫm bay từ bên trong, ra như hai luồng mây đỏ, vây quanh Tưởng Tích Tích cùng chung bà bà. Tưởng Tích Tích kinh hãi, rút kiếm chém chúng, nhưng cứ chém chết một con thì càng có nhiều con vây quanh nàng ta, căn bản không thể giết hết. Những con côn trùng quái đản đó vừa chống ông lại vừa giống bướm, trên mông có một cái ngòi dài sắc bén lóe sáng dưới ánh trăng. Tưởng Tích Tích chợt cảm nhận được một cơn ớn lạnh trên cổ. Một con côn trùng quái đản đã rơi xuống cần cổ trắng nõn của nàng ta, đang chuẩn bị cắm ngòi độc vào làn da mịn màng khi một cây kim châm đã bay tới chẻ đôi người nó, khiến nó run rẩy vài cái rồi rơi xuống đất. Tưởng Tích Tích quay đầu lại, thấy Yến Nương đã tới cạnh mình từ lúc nào, một tay ôm nàng ta, một tay vung lên nắm côn trùng quái đản kia theo chưởng lực của nàng mà bay về phía chung bà bà, vây người đàn bà kia ở giữa. Yến Nương khẽ nhún hai chân, dẫn Tưởng Tích Tích thoát khỏi xương trùng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Hữu Nhĩ. Tưởng Tích Tích biết mình đã hiểu lầm nàng, bèn định nói lời cảm tạ thì lại bị Yến Nương giơ tay ngăn lại. Nàng chỉ về phía trước, ra hiệu bảo nàng ta nhìn. Tưởng Tích Tích quay đầu nhìn theo, còn chưa phân biệt được vật thể đang lăn lộn phía trước là gì thì đã nghe thấy tiếng vụ vụ in, tai nhức óc. Ngay sau đó, vô số con côn trùng quái đản đập cánh bay lên tạo ra tiếng vụ vụ lớn, trên người dính đầy máu tươi, lẫn vào trong màn đêm. Hữu Nhĩ Yến Nương gọi, Hữu Nhĩ ngầm hiểu, ngay lập tức đuổi theo đám côn trùng đó và dần dần khuất dạng trên bầu trời đêm theo chúng. Sau khi đã lăn lộn trên mặt đất trong chốc lát, cuối cùng chung bà cũng nằm bất động cạnh cửa gỗ bám đầy rêu phong và thở hồng hộc. Tưởng Tích Tích cầm kiếm đứng ở một bên, chân chừ mãi vẫn không dám tới gần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì chắc chắn nàng ta sẽ không tin thứ có màu đỏ đen, hai đầu nhọn, ở giữa phình to kia lại chính là chung bà. Giờ đây bà ta tựa như một con nhộng lớn biết hô hấp, mỗi tấc da trên người đều sưng lên, màu đỏ như máu và màu xanh đen trên thân đang xen lẫn nhau, toàn thân như xuất hiện đầy hoa văn kỳ quái. Bụng của con nhộng phập phồng vài cái, cuối cùng im bặt. Trong những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, chung bà nghiêng đầu nhìn về phía Yến Nương, trong đôi mắt sưng phù chỉ còn một khe hở ánh lên vẻ căm hận, như đang oán trách tại sao nàng lại biến toàn bộ vàng thỏi của mình thành côn trùng quái đản. Đám côn trùng quái đản giết người kia là gì thế? Tưởng Tích Tích nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn thi thể phía trước. Chúng nó là chu ngà, là quái vật đến từ địa ngục giống thổ lâu. Khi chu ngà ngủ say sẽ biến thành vàng thỏi, dụ dỗ những kẻ tham lam lấy đi, sau đó nhân cơ hội đoạt mạng họ. Thổ lâu biết bà già này tham của nên đã dùng vàng thỏi dụ dỗ để bà ta ở lại âm phủ thay mình. Còn con trai của bà ta cũng vì muốn trả thù nên mới mang nhiều vàng thỏi cho bà ta. Cho nên, giờ bà ta rơi vào kết cục này cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Vài tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra, Trương Duệ xuất hiện trước cửa, nếu một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhìn về phía cô sinh đang nằm trên giường. Vụ phu nhân đẩy hẳn cửa ra rồi nói, quân sinh, Trương công tử tới thăm con này, mẫu thân đi bảo nha hoàng pha trà, hai đứa cứ từ tâm sự. Nói xong, bà đẩy mạnh Trương Duệ vào phòng, còn mình thì đóng cửa lại rời đi. Quân sinh nhìn Trương Duệ, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười yếu ớt. Huynh đã đến rồi, ở trong ngục phải chịu nhiều khổ cực lắm đúng không? Trông huynh gậy đi rồi kìa. Trương Duệ lau mắt, bước nhanh đến ngồi cạnh nàng, nụ cười gượng trên mặt giận biến mất. Nàng thấy sao rồi? Nghe phụ phu nhân nói ngày đó nàng mất máu quá nhiều, còn mất cả tri giác. Quân sinh nhìn hắn, ta không còn gì đáng ngại. Tuy sừng dê kia sắc bén, nhưng may mà không đâm vào chỗ hiểm. Hơn nữa y thuật của Trình đại nhân cao siêu, nên miệng vết thương của ta đã đỡ hơn rất nhiều. Chắc mấy ngày nữa là đã có thể xuống giường. Trương Duệ thấy nàng ra vẻ kiên cường, thì hai vành mắt lại đỏ lên. Sao nàng lại ngốc vậy chứ? Chỉ vì giải oan cho ta mà không tiếc lấy thân dụ dỗ con quay vật đó ra, kết quả lại làm chính mình bị thương thành thế này. Quân sinh đặt tay lên mu bàn tay hắn. Đồ ngốc, không phải huynh từng xả thân cứu ta sao? Ta làm như vậy cũng coi như là trả nợ cho huynh. Không ai nợ ai nữa. Trương Duệ vội nắm lấy tay quân sinh và nghiêm túc nhìn nàng. Cái gì mà không ai nợ ai chứ? Trương Duệ, ta nợ nàng rất nhiều, ta phải dùng cả đời này để trả. Quân sinh gắng gượng ngồi dậy, rưng rưng nhìn hắn. Huynh thật sự không muốn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Cho dù huynh không ngại thì mẹ huynh cũng... Một bàn tay nóng bỏng vội che miệng quân sinh lại. Mẹ ta vô cùng cảm kích nàng, mẹ ta vô cùng cảm kích nàng, đã sớm coi nàng như con dâu, mà cho dù bà ấy có để ý thì cũng không ngăn được ta cưới nàng. Hắn nhìn Quân Sinh chóp mũi dán mũi của nàng. Vu Quân Sinh, nàng hãy dưỡng thương cho tốt, chờ nàng khỏe lại, ta cho 8 người xin kiệu tới cưới nàng thật vẻ vang. Ta muốn cho toàn bộ người dân ở Tân An biết Trương Duệ ta cưới được một người vợ tốt đến thế nào. Tưởng Tích Tích vừa đi ra khỏi nhà Quân Sinh thì gặp được Yến Đương, trong tay nàng xách một cái hộp bằng nhung tơ, trông có vẻ như đang nặng nề tâm sự. Tưởng Tích Tích cố ý chặn trước mặt nàng, trầm giọng trêu chọc: cô nương, tiểu gia thấy cô nương thật là xinh đẹp, hay là cô theo ta đi, ta bảo đảm từ nay về sau cô sẽ được sống trong cẩm y ngọc thực, hưởng hết phúc quý nhân gian. Yến Đương ngẩng đầu cười: Tưởng cô nương, cô cũng tới tìm Quân Sinh sao? Trình đại nhân phái ta mang kim san dược tới đây, đó là thuốc quý ngự ban, rất hữu hiệu trong việc chữa lành miệng vết thương. Yến Đương nở một nụ cười như có như không nhìn nàng ta. Trình gia quả nhiên rất được thánh thượng ưu ái, cho dù là thuốc mỡ quý giá như vậy cũng có thể tùy tiện mang tặng. Tưởng Tích Tích nhìn cái hộp trong tay nàng: Yến cô nương, cô mang thứ gì tốt đến tặng sao? Nửa tháng nữa là hôn lễ của Quân Sinh cô nương, Vu phu nhân nhờ ta làm đồ cưới, hôm qua vừa mới thêu xong nên hôm nay mang tới cho nàng ấy. Tưởng Tích Tích do dự một chút rồi bước lên vài bước. Yến cô nương, vài ngày trước là ta hiểu lầm cô, ta luôn cảm thấy cô rất tâm gây rối, muốn bày mưu tính kế sau lưng Trình đại nhân, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đã nhìn rõ cô nương là người thâm minh đại nghĩa, giúp nguy cứu người, chuyện lúc trước đều là ta sai, kính mong cô nương đại nhân đại lượng, tha thứ cho sự lỗ mãn của tiểu nhân. Nói xong, nàng ta khom lưng thật sâu, hành lễ với Yến Đương. Yến Đương vội nâng Tưởng Tích Tích dậy: cô nương nói quá lời, vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ để bảo vệ chủ nhân nên cô nương nên mới lo lắng như thế. Việc ấy ta có thể hiểu được. Tưởng Tích Tích vui mừng. Ngũ quan vẫn luôn nghiêm túc nãy giờ mới thả lỏng, thay vào đó là vẻ mặt thường thấy ở các cô nương. Yến Đương nhìn nàng ta, trong lòng khẽ thay đổi, dường như thấp thoáng nhìn thấy chính mình của mười mấy năm trước. Nàng đưa mắt dõi về nơi xa, nhìn về cuối phố đang nhộn nhịp rộn ràng, mọi thứ đều không khác gì ngày thường. Trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi đau thương, nàng nhẹ nhàng gật đầu cáo biệt Tưởng Tích Tích, rồi đi tới nhà Quân Sinh. Hết quyển 5.